Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình hôm nay, chúng tôi kính mời quý thính giả nghe phần đầu bài giải luận Kinh Thánh Cơ Đốc Nhân Trong Trần Gian. Nhưng trước hết là ca khúc Dâng Trọn Cho Giê-xu qua tiếng hát nguyên thủy và linh năng.
Giê-xu dẹp đi ngay, tôi được luôn bên Ngài không thôi.
Chúa đã dắt tôi và Chúa yêu tôi cả cuộc đời, Chúa mang tôi thân Ngài nát tan.
Xin Ngài ban ơn dắt dìu bước không rời, đời tôi luôn được vui tươi.
Chúa đã
ngoài bàn ơn dẫn dìu bước không rời, cho đời tôi luôn được vui tươi.
Vừa rồi là tiếng hát Nguyên Thủy và Linh Năng trong ca khúc Dâng Trọn cho Giê-xu. Và bây giờ là phần thứ nhất trong bài giải luận Kinh Thánh, Cơ Đốc Nhân trong Trần Gian. Tôi tin rằng hầu hết chúng ta không ai nghĩ rằng sự kiện mình có mặt tại đây là do những toan tính khôn ngoan của mình. Nhưng chúng ta tin có sự tề trị của Đức Chúa Trời trong tất cả mọi diễn biến lịch sử trên thế giới, cũng như mọi biến cố trong cuộc đời chúng ta. Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời quan tâm đến chúng ta. Chúa biết từng bước chân chúng ta đi ra, đi vào. Chúa để nước mắt chúng ta trong ve của Chúa. Và cả đến tóc trên đầu chúng ta, Chúa cũng đã đếm hết rồi. Như vậy, cuộc đời chúng ta trên trần gian không phải là một sự tình cờ, nhưng nằm trong chương trình kỳ diệu của một Đức Chúa Trời cực đại. Trước hết chúng ta nhìn vào trần gian, nhìn vào thế giới chúng ta đang sống. Chúa đã đặt để chúng ta trên trần gian này với mục đích gì? Đây là một câu hỏi lớn. Vào năm 1640, tại tu viện Westminster, các nhà thần học Anh và Tô Cách Lan đã họp lại để soạn thảo bản giáo lý cương yếu mà câu hỏi đầu tiên là mục đích đời người là gì? Họ đã đưa ra câu trả lời. Mục đích đời người là để tôn vinh Đức Chúa Trời và vui hưởng Ngài mãi mãi. Nhìn vào thực tế đời sống hôm nay bảo rằng mục đích đời người là để tôn vinh Đức Chúa Trời và vui hưởng Ngài mãi mãi, chúng ta phải nhận rằng đây là một câu trả lời xa lạ, lạc lõng trong một xã hội hầu hết mọi người đều lao về mục đích đề cao cá nhân chứ không phải là tôn vinh Đức Chúa Trời. Và để kiếm tiền và để vui hưởng mọi lạc thú đồng tiền đem lại chứ không phải là vui hưởng Đức Chúa Trời. Thật ra ngày nay, nhiều người không những không vui hưởng Đức Chúa Trời mà còn trốn tránh Đức Chúa Trời, thậm chí loại bỏ Đức Chúa Trời ra khỏi đời sống. Vì dường như Ngài đã cản trở mọi thú vui của họ. Có người đã đổ thừa Đức Chúa Trời về mọi thảm họa và tai ương xảy ra trên thế giới. Chúng ta sẽ nói về quan điểm con người về Chúa, về thế gian và về cuộc đời. Sau vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại New York, là một biến cố đã làm chấn động thế giới khi quân khủng bố cướp máy bay mới vừa cất cánh, còn đầy xăng, cho đâm vào hai tòa cao ốc hàng trăm tầng của World Trade Center, khiến cho cả hai tòa nhà sụp đổ và gần 3.000 người chết. Con gái của một mục sư nổi tiếng được mời trả lời phỏng vấn trên đài truyền hình. Người điều khiển chương trình đã hỏi cô câu sau đây, hiển nhiên như là một lời trách cứ. Tại sao Đức Chúa Trời lại để cho một thảm họa kinh khủng như thế xảy ra? Câu trả lời của thiếu nữ này rất thâm thúy, có phần chua chát và đã phơi bày những sự thật phũ phàng. Cô nói như sau. Tôi nghĩ là Đức Chúa Trời rất buồn về thảm cảnh đó. Nếu Chúa không buồn hơn, thì ít nữa Ngài cũng buồn bằng chúng ta. Nhưng từ bao năm nay, chúng ta đã yêu cầu Ngài ra khỏi chính quyền của chúng ta, ra khỏi tòa án của chúng ta, ra khỏi trường học của chúng ta, và cũng yêu cầu Ngài ra khỏi cuộc đời chúng ta. Ngài rất khẳng khái, nên đã lặng lặng rút lui. Làm thế nào chúng ta có thể mong Chúa ban ơn lành và che chở khi chúng ta nhất quyết xin Ngài để mặc chúng ta một mình và để chúng ta có thể toàn quyền làm theo ý riêng? Về những biến cố mới xảy ra như tấn công khủng bố, bắn giết trong trường học, chiến tranh đẫm máu ở nhiều nơi, tôi nghĩ rằng mọi sự đã khởi đầu với một người Mỹ vô thần tên là Madeleine Murray O'Hare. Khi bà ta phàn nàn rồi làm đơn khiếu kiện lên tối cao pháp viện đòi cấm cầu nguyện trong trường học. Chúng ta đã đồng ý và bà ta đã thắng kiện. Rồi một người khác lại có ý kiến là chúng ta không nên đọc Kinh Thánh ở trường học, trong khi chính Kinh Thánh dạy không được giết người, không được trộm cắp, không được dối trá, nhưng phải yêu thương người như yêu bản thân. Thế mà chúng ta vẫn cứ đồng ý và không cho đọc Kinh Thánh trong trường học. Thật kỳ lạ khi con người cố ý loại bỏ Chúa ra, rồi sau lại hỏi tại sao thế giới biến thành địa ngục. Thật kỳ lạ khi chúng ta tin ngay mọi điều báo chí đăng mà lại nghi ngờ những gì Kinh Thánh nói. Chúng ta không nên oán trách Đức Chúa Trời vì thật ra chúng ta chỉ gặt những gì mà mình đã gieo. Đây là một thực tại đáng buồn tại Mỹ, vốn là một quốc gia đã được thành lập trên căn bản đức tin Cơ Đốc, mà chỉ trong vòng nửa thế kỷ đã suy thoái theo tốc độ của một thác nước. Người ta kể lại rằng vào năm 1962, mục sư Billy Graham có dịp. Gặp và nói về Chúa cho nữ tài tử Marilyn Monroe và khuyên cô ăn năn tội tin nhận Chúa. Sau buổi nói chuyện, Marilyn Monroe đã trả lời mục sư Billy Graham: "Tôi không cần Giê-xu của ông." Khoảng 2 tuần sau, cảnh sát phát hiện Marilyn đã chết trong căn nhà của cô ở tại Brentwood, Los Angeles. Cho đến nay, vẫn còn nghi vấn không biết cô tự tử hay bị mưu sát. Năm đó, Marilyn 36 tuổi. Ngày nay, không thiếu gì những người không cần Chúa, dù họ không nói thẳng ra như Marilyn Monroe. Họ đi theo lối sống gạt Chúa sang bên lề cuộc đời, không muốn đến nhà thờ, không muốn nghe nói về Chúa. Hoặc có nghe nói về tình thương và sự cứu rỗi của Chúa, thì cũng không đáp ứng, cứ đường ta đi, và tiếp tục miệt mài lao đầu vào cuộc sống tìm kiếm tiền bạc, danh vọng, lạc thú. Thật là đáng thương, và cũng thật là đáng tiếc. Bây giờ chúng ta nói đến quan điểm của Kinh Thánh. Là con cái Chúa sống trong một xã hội từ bỏ và loại bỏ các giá trị của lời Chúa, chúng ta sẽ giống như con thuyền nhỏ trên biển cả mênh mông. Nếu không biết định hướng, suốt đời chúng ta sẽ trôi dạt mà không thể đến được bến bờ. Cần nhớ rằng, chúng ta đang sống trong một thế giới đã bị phó cho ma quỷ. Ma quỷ, với quyền lực của sự tối tăm, đang hành động trên trần gian. Chúng ta là những người lính của Chúa Cứu Thế Giê-xu, và chúng ta đang chiến đấu trong vùng đất địch. Sứ đồ Phao-lô đã viết rằng, chúng ta đánh trận không phải với thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời. Đó là theo Ê-phê-sô chương 6 câu 12. Không cảnh giác, chúng ta không chỉ bị thương vong, mà có khi còn trở thành những người phản bội Chúa, có những hành động tiếp tay cho kẻ thù mà chính chúng ta không ngờ. Chúng ta không nói quá đâu. Vì ngay trong hội thánh từ thời sứ đồ Phao-lô, ông đã phải than rằng: "Vì tôi thường nói điều này cho anh em, nay tôi lại khóc mà nói nữa, lắm người có cách ăn ở giống như là kẻ thù nghịch thập tự giá của Chúa Cứu Thế. Sự cuối cùng của họ là hư mất, họ lấy bụng mình làm chúa mình và lấy sự xấu hổ của mình làm vinh hiển, chỉ tư tưởng về các việc thế gian mà thôi." Đó là theo thư Philip chương 3 câu 18 đến câu 19. Thay vì đưa đường dẫn lối cho người thế gian đến với Chúa, có thể qua nếp sống, qua cách ăn ở, chúng ta đã làm cho nhiều người vấp ngã, vô tình xô đùa người đời ra xa Chúa và rơi vào vòng tay của ma quỷ. Để ngăn ngừa tình trạng bi thảm này, Chúa Giê-xu đã long trọng tuyên bố các môn đồ của Ngài phải là muối của đất, là ánh sáng của trần gian. Chúng ta đã phác thảo sơ qua hình ảnh của thế giới chúng ta đang sống. Bây giờ chúng ta nhìn vào cuộc sống của Cơ Đốc nhân trong trần gian. Trong bài giảng trên núi, Chúa Giê-xu đã đưa ra những giáo huấn nền tảng cho cuộc sống của Cơ Đốc nhân trong trần gian. Thứ tự kỹ thuật của Ma-thi-ơ cho thấy tính chất quan trọng của tiến trình. Trước hết, chúng ta phải kinh nghiệm phước lành, không theo quan niệm phước của người đời kết chặt vào vật chất và cuộc sống tạm trần gian. Cơ Đốc nhân phải sống cuộc đời được phước rồi mới có thể ảnh hưởng đến người khác như muối, như ánh sáng cho trần gian. Mà để được phước, chúng ta phải ý thức mình nghèo khó tâm linh, nghĩa là cần Chúa, phải ăn năn, than khóc về tội lỗi và những thất bại của mình, phải có lòng nhu mì khiêm hạ, phải khao khát cuộc sống công chính, không khe khắt lên án người khác, mà phải có lòng thương xót, phải sống trong sạch trong tư tưởng, lời nói và hành vi. Phải là nhân tố giải hòa thay vì là tác nhân chia rẽ. Phải chấp nhận thiệt thòi và mọi bách hại. Một trong những chủ đề quan trọng nhất trong Kinh Thánh là cơ đốc nhân được ban phước để có thể trở thành nguồn phước. Ngay từ khởi nguyên của dân tộc Do Thái, khi Đức Chúa Trời kết lập giao ước với tổ phụ Abraham, lời hứa của Chúa là ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn, ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi và ngươi sẽ thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa xả kẻ nào rủa xả ngươi, và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Đó là theo Sáng Thế Ký chương 12, câu 2, câu 3. Trải qua suốt cả lịch sử tuyển dân, Đức Chúa Trời thành tín đã làm thành lời hứa của Ngài khi qua tuyển dân, Ngài ban luật lệ pháp độ làm mực thước cho cuộc sống hưởng phước. Rồi đến đúng thời điểm trong thiên ý, Ngài ban Chúa Cứu Thế Giê-xu, đấng răng đã giới thiệu là chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Cao điểm trong chức vụ giảng dạy của Chúa Giê-xu là bài giảng trên núi đã được Chúa mở đầu bằng việc công bố tám phước lành hay là những nguyên tắc của cuộc đời được ban phước. Đây là những nguyên tắc thâm sâu nhất từng được công bố. Điều lạ lùng là đối với các phước lành này là cho dù những tâm trí khôn ngoan sâu sắc nhất cũng không thể múc hết ý nghĩa. Dầu vậy, với đức tin của một con người đơn sơ nhất vẫn có thể lĩnh hội được những lời giảng này thực sự là suối mát, là sữa ngon cho linh hồn. Chúng ta xem lại những phước lành đó như sau. Phước cho những kẻ có lòng khó khăn vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Phước cho những kẻ than khóc vì sẽ được yên ủi. Phước cho những kẻ nhu mì vì sẽ hưởng được đất. Phước cho những kẻ đói khát sự công bình vì sẽ được no đủ. Phước cho những kẻ hay thương xót vì sẽ được thương xót. Phước cho những kẻ có lòng trong sạch vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận vì sẽ được gọi là con của Đức Chúa Trời. Phước cho những kẻ chịu bắt bớ về sự công bình vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Để ý, chúng ta sẽ thấy phước lành đầu và phước lành cuối trong danh sách này là được ban nước thiên đàng. Sự cứu rỗi trong thiên đàng là phước hạnh viên mãn đầy đủ nhất. Giữa hai phước lành đó là những phước lành của cuộc sống ngay trong trần gian, được hưởng phước lành ngay trong những ngày đau buồn tang tóc, hưởng phước lành trong một thế giới ganh đua bon chen, hưởng phước lành trong một thế giới bất công đầy tội ác, hưởng phước lành giữa những cảnh đau thương đổ vỡ vì lỗi phạm của người và có khi vì lỗi phạm của chính mình, được hưởng phước lành trong mối tương giao với Đức Chúa Trời khi tâm hồn được bảo tồn trong sạch giữa một xã hội ô nhiễm, độc hại, được hưởng phước lành khi mình trở thành tác nhân đem lại sự hòa thuận cho người khác, cũng như chính mình sống hòa thuận với mọi người. Hiển nhiên, cuộc sống được phước như chúng ta thấy trên đây không phải là cuộc sống tiêu cực, lười biếng, hưởng nhàn, vật chất phù phê, nhưng là một cuộc sống tích cực, đầy hào hứng, không phải với những hoạt động ồn ào chóng qua bên ngoài, nhưng là với những quyết tâm âm thầm, sâu sắc trong mối tương giao cụ thể, rõ ràng với Đức Chúa Trời, thể hiện bằng cuộc sống trong sạch, công chính, yêu thương, tha thứ, bao dung, là kết quả của thái độ tôn quý, tuân giữ lời Chúa. Như vậy, sau khi công bố về cuộc đời được phước, Chúa Giê-xu đề cập đến hệ quả của cuộc đời đó. Mục đích cuộc đời được Đức Chúa Trời ban phước là gì? Không phải để ngồi yên hưởng thụ, nhưng để trở thành nguồn phước, như Abraham được Đức Chúa Trời ban phước, để các chi tộc trong thế gian sẽ nhờ ông mà được phước. Chúng ta sẽ trở thành nguồn phước bằng cách nào là điều Chúa dạy trong những câu tiếp theo tám phước lành. Bây giờ chúng ta sẽ tập trung vào bốn câu kinh thánh nền tảng cho cuộc đời của cơ đốc nhân trong trần gian. Các ngươi là muối của đất, song nếu mất mặn đi thì sẽ lấy giống chi làm cho mặn lại? Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân. Các ngươi là sự sáng của thế gian, một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được, cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, song người ta để trên chân đèn thì nó soi sáng mọi người trong nhà. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, để họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Đó là theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 5, câu 13 đến câu 16. Điều đầu tiên chúng ta cần lưu ý là hình ảnh Chúa dùng để chỉ các môn đồ, muối và ánh sáng, hay là đèn. Nhưng điều quan trọng hơn là từ ngữ Chúa sử dụng ở đây. Chúa không bảo các môn đệ có muối hay có ánh sáng, nhưng Chúa bảo họ là muối, là ánh sáng. Có muối và là muối có gì khác nhau không? Có ánh sáng và là ánh sáng có gì khác nhau không? Những gì chúng ta có rất dễ mất, nhưng cái chúng ta là rất khó mất. Tôi có sức khỏe, nhưng khi đau bệnh, tôi mất sức khỏe. Tuy nhiên, tôi là người thì không bao giờ mất được chết người. Dù trẻ, dù già, dù khỏe, dù yếu, thậm chí bị tù tội lưu đày, tôi vẫn là người. Tôi không thể mất cái tôi là, nhưng rất dễ mất cái tôi có. Động từ là nói đến bản. Động từ là nói đến bản chất có tính thuần nhất và bền vững, trong khi có thì lúc còn, lúc mất, lúc có ít, lúc có nhiều. Vì vậy, khi Chúa bảo các môn đệ, các ngươi là muối của đất, là sự sáng của trần gian, Chúa muốn nói đến bản chất hơn là những gì môn đệ sở hữu hay có. Vì thật ra khi nhìn vào các môn đệ Chúa Giê-xu, chúng ta thấy họ chẳng có gì. Họ là những người đánh cá nghèo, nghèo hơn chúng ta hôm nay rất nhiều. Các ngươi là muối của đất, song nếu mất mặn đi, thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại. Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân. Các ngươi là sự sáng của thế gian, một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được, cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, song người ta để trên chân đèn, thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi mà ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Như đã nhấn mạnh, Cơ Đốc nhân được ban phước không nhờ công đức riêng, nhưng do ân sủng Chúa. Vì vậy, chúng ta có bổn phận chia sẻ ơn phước đó ra, ít nhất là bằng cách để các phước lành của Chúa chiếu sáng trên đời sống chúng ta, khiến cho người đời thấy và ca ngợi Cha chúng ta là Đức Chúa Trời.
Lòng con yêu Chúa thiết tha với cả tâm hồn này, trọn đời sống hôm nay nguyện dâng lên Chúa yêu thương. Đời con cùng hiến cho Cha, bước đi theo thánh ý Ngài, một lòng nguyện cùng hiến, sống cho Cha, chết cho Ngài, với cả hồn con hiến dâng. Có ai biết được lòng Thiên Chúa yêu thế gian, Chúa đến tìm Cha yêu dấu, ban cho con sức mới từ Cha, sống trong Chúa lòng con vui thỏa, không có chi sánh với tình Cha. Tâm linh này xin trao trọn cho Thiên Chúa, Cha. Lòng con yêu Chúa thiết tha với cả tâm hồn này, trọn đời sống hôm nay nguyện dâng lên Chúa yêu thương. Đời con cùng hiến cho Cha, bước đi theo thánh một lòng nguyện cùng hiến, sống cho Cha, chết cho Ngài, với cả hồn còn hiến dâng. Có ai biết được lòng Thiên Chúa yêu thế gian, Chúa đến tìm con, đem con về nhà Cha cho Thiên Chúa. Với lòng thành con dâng hết cho Cha.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Còn xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.